Chàng rể ma giới, chương 1115, chấn kinh, góc truyện audio.com. Từ tình huống rơi xuống của Augustine có thể thấy, dường như đã hoàn toàn mất đi năng lực khống chế thân thể cân đối, xem ra vừa rồi hai đạo hào quang giao nhau một kích kia, làm hắn chịu tổn thương vượt quá tưởng tượng. Augustine dưới sự chỉ điểm của Python, nhận thức đối với sự ảo diệu của ngụy thần cách đã lại sâu thêm một tầng, thực lực tiến xa so với trước mà trên người còn mang long tộc thần khí long thần chi nhãn, địch nhân có thể một kích đánh tan hắn như vậy tuyệt đối là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Trần Duệ không dám chậm trễ, trong chớp mắt đã thi triển ra từ cực tinh biến, phát động nhanh như gió uy năng, nhanh như thiểm điện xuất hiện ở phía dưới Augustine, điều động một cỗ lực lượng nâng lên thân hình to lớn kia. Tình huống của Augustine so với trong tưởng tượng còn gay go hơn, thân hình khổng lồ được trang bị tín ngưỡng khải giáp rạn nứt hoàn toàn, khắp nơi đều là máu tươi cùng miệng vết thương đáng sợ, hai đồng tử dọc cơ nhiên cũng xuất hiện vết nứt, lực lượng toàn thân đã gần như tán loạn. Trần Duệ đang muốn cứu chữa Augustine lại nói một câu khiến hắn biến sắc. Mặc kệ ta, Đoá Đoá, đúng rồi, Đoá Đoá luôn được Augustine mang theo bên người. Trần Duệ tâm thần đại chấn, trong nháy mắt hóa thành một đạo điện quang tử sắc đuổi theo điểm bạch quang đã gần như biến mất trong màn đêm. Tốc độ của bạch quang kia cực nhanh, dưới trạng thái từ cực tinh biến, phát động nhanh như gió cùng phong độn chi lực của phong ảnh ngoa, Trần Duệ cư nhiên chỉ có thể miễn cưỡng theo sát bạch quang, trong lúc nhất thời vô pháp vượt đuổi. Trần Duệ không chút nghĩ ngợi phát động kỹ năng X3 tốc độ thiểm hoa phong ảnh ngoa, rốt cục cũng kéo gần khoảng cách lại. Chỉ thấy trong bạch quang kia là một bóng người mơ hồ, cũng không có tung tích của Đoá Đoá. Thế nhưng, Trần Duệ biết Đoá Đoá nhất định ở trong khống chế của người này. Lúc này tốc độ hai bên quá nhanh, hơn nữa cự ly quá xa, vô pháp thi triển thời gian uy năng. Hắn hét lớn một tiếng, nắm tay phải trong khoảng khắc ngưng tụ ra hủy diệt chi lực cường đại, một hào quang màu đỏ thẫm bắn thẳng tới bóng người bên trong bạch quang, tấm màn đêm dọc đường bay của hào quang phảng phất cũng bị nó cắt làm đôi. Chân hồng tuyệt diệt, bóng người trong bạch quang kia cảm nhận được lực lượng của một kích này, nhưng cũng không quay đầu lại, chỉ tùy ý vung tay về phía sau, hào quang của chân hồng tuyệt diệt lại giống như tuyết tới gần lửa, trong nháy mắt tán loạn ra. Trần Duệ chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ giống như lợi kiếm đang lao tới trước mặt, cường lực công kích sau khi xé rách chân hồng tuyệt diệt dư thế không giảm. Bắn thẳng về phía hắn. Cỗ lực lượng này khủng bố vô cùng, Trần Duệ rõ ràng cảm giác được chỉ cần chạm đến cả thân thể cũng sẽ giống như chân hồng tuyệt diệt triệt để bị chấn nát. Kính thể, hóa ruồi, không, tốc độ di chuyển của đối phương quá nhanh, chỉ hơi chậm lại một chút sẽ bị kéo giãn cự ly, hơn nữa thời gian tác dụng của thiểm hoa chỉ có một phút đồng hồ trong tình huống này. Chỉ có thể dùng di tinh. Hai tay Trần Duệ lập tức hiện ra quầng sáng nhàn nhạt, nhanh chóng vẫy ra, cỗ lực lượng như lợi kiếm này bị dẫn ra hai bên, bất quá bởi vì tốc độ người kia quá nhanh. Vô pháp dẫn ngược trở về. Ngay sau đó, mấy đạo hào quang cao tốc đan xen mà đến. Trần Duệ có kinh nghiệm tốc độ chiến cùng Gabriel, lần này đã toàn thần cảnh giới. Kiệt lực phát động thiểm hoa, thân hình như con thoi. Góc truyện audio.com, né tránh hào quang ngang dọc, để cho những hào quang kia toàn bộ thất bại. Nhưng dù như thế tinh giáp bị dư thế hào quang lướt qua cũng xuất hiện vết nứt. Lực lượng quá đáng sợ. Công kích không một phát trúng mục tiêu khiến người trong bạch quang hơi hơi kinh ngạc một chút. Trần Duệ đã chậm rãi tiếp cận tới, người kia chợt quay đầu lại, Trần Duệ liền cảm thấy toàn bộ bầu trời đêm được pháo hoa năm màu rực rỡ chiếu rọi lập tức tối sầm lại, chỉ còn lại hai vầng trăng màu tím giữa không trung. Không, không phải là vầng trăng, mà là con mắt. Hai con mắt lớn, hai con mắt này nhìn qua có vẻ yên tĩnh mà ôn hòa, nhưng mà trong tích tắc này, lông tơ Trần Duệ đều dựng đứng, hắn đã cảm giác được một loại khí tức cực độ nguy hiểm. Hơn nữa, hắn cũng không phải lần đầu tiên trông thấy con mắt này. Hắn rốt cục cũng biết tên địch nhân này là ai. Một giây sau Trần Duệ cảm giác được ngoại trừ bạch quang đang độn về phương xa, tất cả xung quanh đều ngưng lại. Đây cũng không phải là thời gian lưu tốc phát sinh biến hóa, mà là không gian bị ngưng kết lại. Xa xa chợt nghe được hai chữ truyền đến từ trong bạch quang kia. Vận hạn, hai chữ vừa dứt, song nguyệt như đôi mắt lập tức biến thành màu đỏ máu. Khí tức quỷ dị trong khoảng khắc tràn ngập toàn bộ không gian, đây không chỉ là loại lực lượng trói buộc phổ thông, mà là uy năng tràn ngập đặc thù dị lực thân thể cùng linh hồn đồng thời giam cầm. Trực giác báo cho Trần Duệ, dị lực kia lấy một loại quy tắc đặc thù không nhìn thấy liên kết với linh hồn của hắn, giống như sợi tơ vận mệnh. Nếu duy trì nguyên trạng, linh hồn sẽ không ngừng bị ăn mòn rồi hủy diệt, mà hơi chút động đậy, sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyền giống như hiệu ứng hồ điệp. Lực lượng bạo phát của loại phản ứng này sẽ cực độ khủng bố, nếu như còn muốn tiến thêm một bước phá tan những sợi tơ trói buộc này, như vậy cả linh hồn cũng sẽ tan tành. Đây là lực lượng vận hạn, không thể động đậy, không thể dùng kính thể, cũng không thể dùng hóa ruồi. Chỉ có thể lợi dụng vệ tinh chậm rãi triệt tiêu cỗ dị lực này. Trần Duệ từng tận mắt nhìn thấy người kia dùng loại uy năng này đối kháng với Sa Tăng, hiện giờ tự mình cảm thụ mới biết được sự đáng sợ của lực lượng này, đây còn không phải là chiêu tối cường bảy thiên tai ếch của người kia. Bóng người kia đã chỉ còn lại một điểm sáng, mỗi một giây trì hoãn, hy vọng đuổi theo sẽ ít đi một phần. Đóa đóa còn ở trong tay của đối phương, Trần Duệ không cách nào nhẫn nại được nữa, liều mạng, mãnh liệt bạo phát ra tất cả lực lượng, toàn lực thi triển thiểm hoa chi lực lao mạnh về phía trước. Trong chớp mắt Trần Duệ cảm thấy linh hồn rung động mãnh liệt một hồi, toàn bộ không gian ngưng kết thành thực thể giống như một khối thuốc nổ bị kích phát triệt để vỡ ra rồi tan biến. Ý thức ngay lập tức trở nên mơ hồ, lực lượng nhanh chóng trôi đi, thân thể không ngừng rơi xuống, linh hồn không ngừng vỡ vụn. Rất muốn nỗ lực mà bay lên, nhưng lại giống như bị hãm vào vũng bùn vô tận, vô pháp ngưng tụ khí lực. Mí mắt càng ngày càng nặng, trời đất quay cuồng, tầm mắt dần dần trở nên đen kịt. Mặc dù biết tiếp tục như vậy, vĩnh viễn cũng không thể tỉnh lại. Không được, ta không thể ngã xuống ở chỗ này. Phải tỉnh lại, đóa, đóa, đóa đóa, danh tự của nữ nhi để cho chiến ý của Trần Duệ một lần nữa mãnh liệt thiêu đốt lên, trong vũng bùn kia chợt tỏa ra hào quang mãnh liệt. Trần Duệ cố hết. Gocchuyenaudio.com, sức mở to mắt, đóa đóa, không có bầu trời đêm, không có thân ảnh bạch sắc đập vào mắt chỉ là một gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ ân cần. Catherine, không chỉ Catherine. Còn có Tiffany cùng Kia. Kia vừa nhìn thấy hắn tỉnh, vội vàng chậm rãi chạy ra ngoài, có vẻ là đi gọi những người khác. Trần Duệ cảm thụ được từ trong linh hồn truyền đến từng đợt đau nhức kịch liệt như bị xé rách, thân thể mệt rã rời, vừa rồi không phải là mơ, mà là sự thật chân chính. Đóa đóa đâu, dưỡng thương tốt rồi nói sau, anh đã hôn mê 2 ngày 2 đêm rồi. Ánh mắt Catherine nhất thời ảm đạm lại. Thương thế của Augustine bệ hạ còn nặng hơn, trước mắt vẫn còn đang hôn mê. Là ai bắt đóa đóa đi? Người nói chuyện chính là Tiffany, luôn trầm mặc. Trần Duệ cùng Augustine là do nàng cứu về, nhưng lúc nàng đi đến, chỉ thấy hai người ngã trên mặt đất, bạch quang trên không trung kia đã biến mất vô ảnh vô tung. Xem tại Chuan Phao, VN đóa đóa đối với Tiffany mà nói cũng có tình cảm đặc thù, lúc trước nàng ngăn cách mình với ngoại giới cũng là đóa đóa hồn nhiên không hề có ngăn cách mà đón nhận nàng, chẳng quản lần kịch nói nào đó lúc trước chỉ có vài câu lời thoại đáng thương, còn nói sai thế nhưng chính một lần đó, khiến cho nàng trở về với thế giới đầy hy vọng. Lúc rời khỏi ám nguyệt, Tiffany vẫn luôn có vẻ lạnh lùng lại ở ngay trước mặt tất cả mọi người ôm đóa đóa khóc lớn một trận. Đối với Tiffany mà nói, đóa đóa chính là ánh mặt trời ấm áp sưởi ấm cho thế giới băng lãnh trong nội tâm kia. Trần Duệ cũng thế, Sa, Zien, Trần Duệ nghiến răng nghiến lợi nói ra một cái tên, mặc dù không có thấy rõ tướng mạo người kia. Nhưng từ loại năng lực kia có thể khẳng định chính là người quen cũ Sariel. Sariel năm đó từng dùng tà nhãn chi lực khống chế Trần Duệ, về sau tranh đoạt ngân cháp cùng Sa Tăng phát sinh chiến đấu kịch liệt cuối cùng bại trận. Quả nhiên là Sariel, thanh âm của Python từ một bên truyền đến, như vậy xem ra trong ngươi chính là nguyệt hồn chi lực của hắn, loại lực lượng này 10 phần quỷ dị, thương tích thân thể coi như bỏ qua, nó sẽ khiến linh hồn cùng ý thức tự động tán loạn không ngừng. Không ngờ lấy thực lực tầng thứ của ngươi bây giờ cư nhiên dựa vào ý chí lực của mình tránh thoát nguyệt hồn chi lực. So thực lực mà nói, Sariel cùng Sa Tăng sàn sàn như nhau, cho dù hơi có thua kém, chênh lệch cũng cực kỳ có hạn. Lúc trước trong tranh đoạt ngân cháp chi chiến Sa Tăng đánh bại Sariel cũng xác thực hao tổn một phen tâm kế cùng khí lực. Cho nên lần này Trần Duệ đuổi theo trong lúc vội vã bị đánh bại dễ dàng cũng không có gì lạ, hoặc là nói còn xem như may mắn. Loại chiến đấu chính diện này, lấy thực lực bây giờ của Trần Duệ, xác thực kém xa đối thủ. Catherine đã từng nghe Trần Duệ nói về Sariel, biết đó là một ngụy thần đỉnh phong cùng tầng thứ với Sa Tăng, lập tức nhíu mày. Sariel tại sao muốn bắt đóa đóa đi? Trần Duệ lắc đầu, tuy cái tên gai này ở chỗ của Sariel coi như tiêu rồi, bất quá cái tên gai này cũng vô cùng bình thường, hơn nữa ngoại giới căn bản không ai biết được chân diện mục của Vương Phu Gai, điểm này Trần Duệ đã sớm nói tốt với Raiden lúc trước thỉnh hắn đi tàng thư các rồi. Quan trọng nhất là, Sariel từng tận mắt chứng kiến gai bị Sa Tăng đánh chết, lấy thực lực tầng thứ của Sa Tăng tiêu diệt gai lúc ấy quả thật dễ như trở bàn tay, hẳn sẽ không gây nên chút hoài nghi nào. Trên thực tế, lúc sau Trần Duệ lại thử lấy thân phận gai xuất hiện ở ma giới cũng không có. Gocchuyenaudio.com, sóng to gió lớn gì, bất quá Trần Duệ cũng không buông lỏng cảnh giới, cho dù là trong đoạn thời gian đại hôn này cũng bảo trì cẩn thận tương đối. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ ra, Sariel cư nhiên không tìm hắn, mà là bắt đóa đóa đi, chẳng lẽ là khám phá ra thân phận cố ý bắt đi nữ nhi của hắn. lấy thực lực của Sariel, hoàn toàn có thể đại sát một trận, không cần phải vẽ vời cho thêm chuyện như vậy. Ta nghĩ ta biết nguyên nhân, Python mở miệng, là gì? Huyết mạch của Đoá Đoá, huyết mạch của Đoá Đoá. Câu trả lời của Python khiến Trần Duệ cùng Catherine rất ngoài ý muốn, hai người không hẹn mà cùng mà nghĩ lại ở thế giới mặt đất Quang Minh Tam Quân Vương nhấn mạnh loại huyết mạch đặc thù kia. Người cả cái này cũng không nghĩ ra sao, ánh mắt Python có chút kỳ dị, nó là con gái của ngươi đó. Hiện tại ta không có tính nhẫn nại để giải thích. Trần Duệ nhìn thẳng vào mắt của Python, nói điểm chính. Xem ra ngươi thật sự không rõ. Python cũng không né tránh ánh mắt bức bách của Trần Duệ, nói ra từng từ một khiến cho tất cả mọi người trong gian phòng đều rung động. Hậu duệ của thần, cách chương.